Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư ngày 9 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hai cựu tướng công an bị truy tố vì liên hệ đến Vũ Nhôm. Tàu dầu của Việt Nam bị cháy ở Hồng Kông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công du Trung Đông. Mỹ, Trung tiếp tục đàm phán thương mại ở Bắc Kinh.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin hai cựu tướng công an bị truy tố vì liên hệ đến Vũ Nhôm. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về sinh hoạt văn học Việt ở ngoại ô Washington. Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cuộc đàm phán thương mại kéo dài 2 ngày giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tái tục ở Bắc Kinh hôm 8 tháng Giêng, một ngày sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross bày tỏ lạc quan có thể đạt được một thỏa thuận thương mại. Ông Ross nói với đài CNBC của Mỹ rằng ông hy vọng một thỏa thuận sẽ giải quyết tất cả các vấn đề chính yếu.
I think there's a very good chance that we will get a reasonable settlement.
Ông Ross cho rằng có cơ hội rất tốt để đạt được một thỏa thuận mà cả Trung Quốc và Mỹ có thể chấp nhận được. Thỏa thuận giải quyết những vấn đề mà ông nói là dễ nhất, chẳng hạn như đậu nành, khí thiên nhiên hóa lỏng, cho tới vấn đề khó hơn như quyền sở hữu tài sản trí tuệ. Các nhà thương thuyết của Mỹ đang nhắm mục tiêu giải quyết tranh chấp thuế quan mà hai bên áp lên sản phẩm của nhau, làm chao đảo thị trường thế giới trong những tuần gần đây. Mỹ từ lâu đã phàn nàn về việc tiếp cận thị trường Trung Quốc và về đòi hỏi của Bắc Kinh rằng các công ty Mỹ phải tiết lộ những tiến bộ công nghệ.
Năm điều cần biết về đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán thương mại trực diện đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí vào ngày 1 tháng 12 rằng đôi bên sẽ hoãn tăng thuế quan trọng trong cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các cuộc họp là khởi đầu của điều mà các nhà kinh tế nói có thể là những cuộc đàm phán kéo dài, gây gắt về những than phiền của Mỹ rằng tham vọng công nghệ của Bắc Kinh vi phạm các nghĩa vụ thương mại của nước này. Bắc Kinh và Washington đã tăng thuế quan lên hàng tỷ đô la hàng hóa của nhau, khơi ra những lo ngại rằng cuộc xung đột sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu chậm lại. Đây là năm điều cần biết về cuộc xung đột thương mại lớn nhất tới giờ giữa Mỹ và Trung Quốc. Tranh chấp về cái gì? Ông Trump đã tăng thuế nhập khẩu lên hàng hóa Trung Quốc vào tháng 7, liên quan tới những than phiền lâu nay rằng Bắc Kinh đánh cắp công nghệ hoặc gây áp lực buộc các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ. Chính quyền Trump cũng phản đối những kế hoạch phát triển công nghệ của Trung Quốc mà Washington, châu Âu và Nhật Bản và các đối tác thương mại khác nói là vi phạm các nghĩa vụ mở cửa thị trường của Bắc Kinh. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc có thể trở thành đối thủ tiềm năng trong lĩnh vực viễn thông, năng lượng mặt trời, xe hơi điện và các lĩnh vực khác mà có thể làm xói mòn vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực công nghiệp của Mỹ. Họ muốn Bắc Kinh rút lại các nỗ lực của chính phủ tạo ra các công ty cạnh tranh toàn cầu trong kỹ nghệ robot và các lĩnh vực khác. Những lời than phiền này là một sự bác bỏ đồ án phát triển của Đảng Cộng sản cầm quyền muốn biến Trung Quốc thành một quốc gia hùng mạnh và giàu có. Quy mô tranh chấp thế nào? Ông Trump đã áp 25% thuế quan lên 50 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc và 10% thuế lên 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu của nước này. Bắc Kinh đã áp 25% thuế quan trả đũa lên 50 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ nhằm vào các vùng chăn nuôi và trồng trọt vốn ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 và 10% lên 60 tỷ đô la hàng hóa. Các nhà quản lý Trung Quốc đã làm chậm thủ tục thông quan cho các công ty Mỹ và đình chỉ cấp giấy phép trong lĩnh vực tài chính và các lĩnh vực khác. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ vẫn giữ vững đến cuối năm 2018, khi các nhà xuất khẩu của nước này vội vàng hoàn tất các đơn đặt hàng trước khi các mức thuế cao hơn được áp đặt. Các nhà kinh tế dự đoán các đơn đặt hàng của Mỹ từ Trung Quốc sẽ giảm trong năm nay vào lúc nhu cầu tiêu dùng toàn cầu đang suy yếu, hàng triệu việc làm ở Trung Quốc đang gặp nguy. Thời biểu ra sao? Ông Trump và ông Tập đã đồng ý vào ngày 1 tháng 12 rằng đôi bên sẽ hoãn tăng thuế mới trong 90 ngày trong khi họ đàm phán. Các nhà kinh tế nói rằng khoảng thời gian đó sẽ là quá ít để giải quyết một loạt những vấn đề gây xích mích trong quan hệ thương mại. Họ nói rằng Bắc Kinh cần cho thấy đủ tiến bộ để thuyết phục ông Trump chuyển hạn, chẳng hạn như cam kết mua đậu nành, khí đốt hoặc các mặt hàng xuất khẩu khác của Mỹ. Cả hai chính phủ đều nói rằng họ muốn có một thỏa thuận, nhưng các nhà kinh tế nhận định giải quyết xung đột và tìm ra cách thực thi các điều khoản có thể kéo dài và đầy những nguy cơ về mặt chính trị. Một số người cho rằng có thể mất nhiều năm trước khi thuế quan trừng phạt cuối cùng được dỡ bỏ. Kết cục khả dĩ là gì? Hai chính phủ đã gợi ý những phác thảo của một thỏa thuận khả dĩ. Trong một cuộc hội đàm hồi tháng 5 tại Bắc Kinh, các đặc phái viên Mỹ đã đưa những đòi hỏi cho các quan chức Trung Quốc, bao gồm các giảm trợ cấp cho các ngành công nghiệp cao và thu hẹp thặng dư thương mại của Trung Quốc. Theo nhật báo Phố Wall, các quan chức Trung Quốc đáp lại rằng bằng cách chia danh sách thành 142 mặt hàng, họ nói rằng 30-40% có thể được thực hiện ngay lập tức, một số lượng tương tự có thể được đàm phán theo thời gian và 20% vượt quá giới hạn an ninh quốc gia hoặc những lý do khác. Bắc Kinh có thể đòi Mỹ thay đổi những hạn chế đối với xuất khẩu công nghệ, công năng kép với các ứng dụng quân sự khả dĩ. Họ phàn nàn rằng các công ty Trung Quốc bị đối xử bất công trong các thẩm định an ninh quốc gia về các thương vụ mua lại công ty được đề xuất, dù hết tất cả các thỏa thuận đều được chấp nhận. Hậu quả kinh tế tới giờ là gì? Các nhà dự báo tại Quỹ tiền tệ quốc tế và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã hạ triển vọng của họ trên nền kinh tế toàn cầu, đưa ra lý do là những tồn tại và sự bất định phát sinh từ cuộc đối đầu Mỹ-Trung Quốc. Khảo sát tình hình kinh tế khắp nước Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ kết luận vào tháng trước rằng nhiều công ty phàn nàn rằng thuế quan đã làm tăng chi phí, buộc họ phải quyết định tăng giá hay gánh chi phí. Mặc dù nền kinh tế Mỹ nhìn chung vẫn mạnh, chỉ số sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng ISM đã giảm mạnh trong tháng 12 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2016. Các nhà sản xuất than phiền rằng cuộc chuyến thuế quan tạo nên sự bất định về việc nên đầu tư vào đâu. Có rất nhiều điều không chắc chắn. Ông Timothy Fior, Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Sản xuất của ISM nói, tranh chấp không được giải quyết, điều mà các doanh nghiệp không muốn là sự bất định, và chúng ta có rất nhiều sự bất định.
Trong khi tình trạng chính phủ đóng cửa một phần kéo dài sang tuần thứ ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đạt được mục tiêu là xây một bức tường dọc biên giới phía Nam với Mexico. Một tuyên bố như vậy có nghĩa là gì? Sau đây là những điều cần biết. Ông Trump có thể sử dụng thẩm quyền tình trạng khẩn cấp để xây tường được không? Câu trả lời ngắn gọn là có, ông có thể làm như vậy. Là Tổng thống, ông Trump có thẩm quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tuy nhiên, ông có thể không có quyền lực rộng lớn gắn với việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Năm 1976, Quốc hội thông qua đạo luật tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm thiết lập sự kiểm soát của Quốc hội đối với các tình trạng khẩn cấp của Tổng thống. Theo luật đó, ông Trump phải thông báo cho Quốc hội và công chúng về các thẩm quyền tình trạng khẩn cấp cụ thể mà ông viện dẫn. Luật cũng quy định Quốc hội họp 6 tháng một lần và biểu quyết giữ nguyên tình trạng khẩn cấp. Chuyện này có thực sự là tình trạng khẩn cấp? Ông Trump đã tuyên bố dòng di dân kéo đến biên giới phía Nam là một tình trạng khẩn cấp nhân đạo và quốc gia. Hôm Chủ nhật, ông Trump nói, chúng ta có tội phạm kéo đến, chúng ta có những kẻ buôn người kéo đến, chúng ta có ma túy đổ vào, chúng ta có những chuyện đang xảy ra mà bạn thậm chí không muốn biết tới. Chính quyền cũng nêu ra chuyện những kẻ khủng bố vượt biên giới từ Mexico vào Mỹ. Nhưng những người chỉ trích lập luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy di dân tập trung ở biên giới giống như những gì mà chính quyền tuyên bố. Và tiền ở đâu ra? Kinh phí cho bức tường có thể khó huy động. Một cách để có được tiền là sử dụng luật khẩn cấp quân sự, cho phép Bộ trưởng Quốc phòng có thẩm quyền chỉ thị tiến hành các dự án thi công mà không cần sự cho phép của Quốc hội. Còn Quốc hội có thể làm gì? Quốc hội có thể đảo ngược tuyên bố tình trạng khẩn cấp với sự chấp thuận của lưỡng viện. Nhưng chuyện này khó xảy ra vì phe Cộng hòa nắm thế đa số tại Thượng viện. Tuyên bố cũng có thể đối mặt với vô số thách thức tại tòa án.
Bức tường biên giới giải quyết được bao nhiêu vấn đề di dân? Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng có một cuộc khủng hoảng an ninh tại biên giới Mỹ-Mexico mà chỉ có thể giải quyết được bằng cách chi 5,7 tỷ đô la để xây bức tường biên giới. Phe Dân Chủ đã thẳng thừng từ chối cấp tiền xây bức tường. Tân Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi gọi bức tường theo đề xuất của ông Trump là phi đạo đức. Ông Trump sẽ có bài phát biểu trước quốc dân vào tối thứ Ba ngày 8 tháng Giêng để thuyết phục về bức tường mà ông nói rằng sẽ giải quyết nhiều vấn đề ở biên giới bởi vì nó sẽ khiến những người muốn đến Mỹ nản lòng. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi đang diễn ra quyết liệt ở Washington đã bỏ qua thực tế ở biên giới, nơi những vấn đề không thể dễ dàng giải quyết được bằng một bức tường. Thành phần di dân thay đổi. Một trong những thách thức lớn nhất không chỉ là ngăn di dân vượt qua biên giới, mà là nghĩ cách xem nên làm gì với những người đã vào nước Mỹ bất hợp pháp. các nhân viên biên phòng đang bắt giữ số lượng di dân ít hơn nhiều so với trước đây, một dấu hiệu cho thấy số người vượt biên bất hợp pháp đã sụt giảm mạnh kể từ năm 2000. Tuy nhiên, trong khi đa số những người vượt biên trái phép trước đây là nam giới, Mexico tìm kiếm việc làm, giờ đây gần phân nửa là các gia đình và các trẻ em không có người lớn đi kèm đến từ các quốc gia Trung Mỹ. Những người này không thể được trở về ngay lập tức như đối với di dân Mexico. Chính quyền phải tổ chức các chuyến bay trở về quê nhà của họ và giúp họ có giấy tờ, vốn là một việc mất nhiều thời gian, bên cạnh việc nhiều người nộp đơn xin tị nạn ở Mỹ. Các quan chức hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ CBP lâu nay vẫn nói rằng là cơ sở của họ không có đủ trang bị để đối phó với số lượng ngày càng đông các gia đình và trẻ em di dân. Vì lẽ đó, những người vượt biên bị kẹt lại trong những trại giam giữ ngắn hạn trong nhiều ngày và ngày càng có những trẻ em di dân bị bệnh, trong đó có hai em nhỏ đã chết trong tình trạng bị giam giữ. Họ đã chuyển 451 ca, trong đó có hơn một nửa là trẻ em, đến các cơ sở y tế từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12. Chính quyền Trump hôm 6 tháng 1 đã yêu cầu được cấp ngân quỹ thêm 800 triệu đô la để hỗ trợ y tế, vận chuyển, nhu yếu phẩm và cơ sở giam giữ tạm thời để giải quyết hồ sơ và giam giữ ngắn hạn những người dễ bị tổn thương này. Xin tị nạn. Ngày càng nhiều gia đình và trẻ em đi một mình đã nộp mình cho giới chức để xin tị nạn, thay vì tìm cách trốn để khỏi bị bắt giữ như vài năm trước đây. Số lượng người xin tị nạn đã vọt lên gần 70% trong năm tài chính 2017-2018. Có gần 93.000 người nêu lý do là họ có nỗi sợ đáng tin về việc bị ngược đãi bởi vì chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị hoặc giai tầng xã hội. Bước đầu tiên để làm thủ tục xin tị nạn, con số đó đã tăng lên từ gần 56.000 di dân xin tị nạn vào năm trước đó. Tuy nhiên, chỉ có 10% trong số các hồ sơ xin tị nạn được chấp thuận. Điều đó có nghĩa là có rất nhiều người đang chờ đợi. Các quan chức ở biên giới đang đo chiều dài xếp hàng, một biện pháp giới hạn số người có thể nộp hồ sơ xin tị nạn trong ngày. Chẳng hạn như ở Nam California, ở San Ysidro, cửa khẩu tấp nập nhất nước Mỹ, có 100 hồ sơ xin tị nạn được xử lý mỗi ngày. Một đoàn xe di dân trên 5.000 người bị bỏ lại ở Tijuana ở phía bên kia biên giới. Các tòa án di trú vẫn còn số lượng hồ sơ lên đến 1,1 triệu, tức là tăng gấp đôi kể từ trước khi ông Trump nhận nhiệm sở. Đại học Syracuse cho biết, ông Trump đã tăng đáng kể con số thẩm phán về di trú, nhưng Ashley Tebador, Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán Di trú Quốc gia, nói rằng có nhiều thẩm phán di trú dẫn đến không có đủ đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Chỗ giam giữ di dân cũng không có đủ, chỉ có khoảng 3.000 giường gia đình ở các trại giam giữ. Giới chức từng giúp tìm chỗ trú cho các gia đình, nhưng giờ đây lại thả họ ra đường mà không có chỗ nào để đi. Và các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp chỗ ở cho các gia đình di dân đã chạy hết công suất. Thêm vào đó, số lượng trẻ em di dân không có người lớn đi kèm đã tăng vọt dưới thời ông Trump. Và các em bị giam giữ lâu hơn bởi vì nhà chức trách đã siết chặt các giới hạn để những người bảo trợ có thể nhận chăm sóc các em. Ở quá hạn thị thực, bức tường biên giới không giải quyết được vấn đề ở quá hạn. Khoảng 40% số người ở Mỹ bất hợp pháp là do đã hết hạn thị thực. Chính quyền Mỹ cho biết có gần 740.000 trường hợp ở quá hạn trong khoảng thời gian 12 tháng. Bức tường thì sao? Các lãnh đạo biên phòng đã gặp rất nhiều khó khăn để chứng minh với bất kỳ mức độ chính xác nào là các hàng rào biên giới đang hoạt động hiệu quả như thế nào. Một bức tường ở đoạn Yuma được xây vào giữa những năm 2000 đã chứng kiến sự sụt giảm khoảng 90% những vụ bắt giữ ở biên giới và các vụ bắt giữ cũng giảm sau khi bức tường ở San Diego được hoàn thành vào những năm 1990. Hàng rào và bức tường hiện có độ bao phủ khoảng 1/3 đường biên giới dài 1.954 dặm giữa Mỹ và Mexico, đa phần được xây dựng dưới thời Tổng thống George W. Bush. Ông Trump muốn kéo dài thêm và gia cố chúng. Tuy nhiên, việc thuê nhà thầu, thiết kế và xây dựng hệ thống bức tường mới với công nghệ cập nhật có thể phải mất nhiều năm. Số tiền 5 tỷ đô la mà ông Trump yêu cầu chỉ đủ để xây đoạn tường dài khoảng 234 dặm. Hồi năm 2017, Văn phòng Giải trình Chính phủ cho biết nước Mỹ không có cách làm tốt để đo lường hàng rào biên giới hoạt động hiệu quả như thế nào trong việc làm chùn bước những di dân lậu. Theo báo cáo của cơ quan này, thì trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2015, chính quyền Mỹ đã bỏ ra 2,3 tỷ đô la để mở rộng hàng rào lên 654 dặm và số tiền nhiều hơn nữa để tu sửa chúng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành giờ đây bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo thông báo vào chiều ngày 7 tháng 1 trên trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Cùng bị truy tố với hai ông là một số cựu cán bộ công an khác. Trang có tên là Thông tin Chính phủ nói Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất bản cáo trạng gắn với vụ án có nhiều bị can là cựu sĩ quan cấp cao của công an bị truy tố vì lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo báo cáo, các bị can có liên quan tới ông Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm, một đại gia đất đai đã bị xử tù 9 năm vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Vẫn bản cáo trạng đưa ra nhận định rằng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong ngành công an là vụ tham nhũng rất nghiêm trọng. Trang Thông tin Chính phủ trích bản cáo trạng nói rằng các bị can trong vụ án hầu hết là những người có chức vụ cao quan trọng trong ngành công an, đã giúp sức tích cực cho Vũ Nhôm thâu tóm các dự án nhà đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước. Thông tin từ cáo trạng cho hay Vũ Nhôm đã lợi dụng danh nghĩa phục vụ công tác nghiệp vụ của Bộ Công an và với sự giúp đỡ của một số cán bộ thuộc bộ này từ năm 2009 đến 2016, nên ông ta đã được thuê nhận chuyển nhượng các bất động sản không phải qua đấu giá trái quy định của nhà nước. Sau đó, Vũ Nhôm đã chuyển các bất động sản kể trên thành tài sản mang tên cá nhân mình hoặc người thân trong gia đình, hoặc chuyển nhượng liên doanh với người khác nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước, với tổng số tiền là hơn 1.159 tỷ đồng, theo cáo trạng. Căn cứ vào các bằng chứng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố các bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Viện cũng truy tố các bị can Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách, nguyên là cán bộ thuộc Bộ Công an, và Phan Hữu Tuấn, nguyên là Phó Tổng cục trưởng của Bộ Công an, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Hai ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đều đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân trước khi bị khởi tố. Ông Trần Việt Tân nghỉ hưu từ tháng 2 năm 2016 sau khi làm đến chức Thứ trưởng Bộ Công an với hàm thượng tướng, nhưng đến tháng 8 năm 2018, ông đã bị Chủ tịch nước khi đó là ông Trần Đại Quang giáng xuống trung tướng do sai phạm trong vụ Vũ Nhôm. Ông Bùi Văn Thành cũng đã bị giáng cấp bậc từ trung tướng xuống đại tá vì vai trò là Thứ trưởng Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật trong giai đoạn xảy ra sai phạm.
Hôm 8 tháng 1, tàu chở dầu quốc tịch Việt Nam, Âu Lạc Fortune, đã bị cháy ngoài khơi phía nam Hồng Kông. Trên tàu có 25 thuyền viên người Việt. CNN dẫn nguồn tin cảnh sát Hồng Kông cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 11:30 khi tàu Âu Lạc Fortune đi gần đảo Lama, một trong những đảo chính của Hồng Kông. Các thủy thủ đã nhảy xuống nước trước khi ngọn lửa bùng phát. Ngoài tờ trích lời phát ngôn viên cảnh sát Hồng Kông cho biết có ít nhất một người chết và hai người mất tích. Cảnh sát Hồng Kông đã cứu được 21 thuyền viên và vớt được một thi thể. Theo hình ảnh do cảnh sát biển Hồng Kông cung cấp, đám cháy lớn xảy ra ở giữa thân tàu, ngay sát đài chỉ huy. Trong ảnh, tàu Âu Lạc Fortune đang nghiêng hẳn về mạn phải. Theo Marine Traffic, tàu Âu Lạc Fortune trọng tải 11.000 tấn đang trên đường đến Hồng Kông từ cảng Đông Quang, tỉnh Quảng Đông. Báo Tiền Phong cho biết trên tàu có 25 thuyền viên, tất cả đều là người Việt. Cũng theo báo này, tàu Âu Lạc Fortune thuộc sở hữu của công ty cổ phần Âu Lạc có trụ sở thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin trên trang web của công ty, tàu Âu Lạc Fortune có chiều dài 144m, rộng 22,6m, mớn nước 9,2m, tổng trọng tải tương đương 17.542 tấn. Tàu được đóng tại Hàn Quốc vào năm 2010. Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, hiện trung tâm này đang phối hợp cùng cơ quan tìm kiếm cứu nạn hàng hải nước bạn để tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên.
Cảnh sát Đài Loan đã tìm thấy một người đàn ông Việt Nam trốn trong tủ lạnh trong chiến dịch của chính phủ truy lùng hơn 100 người Việt Nam mất tích, Taiwan News cho biết hôm 8 tháng 1. cảnh sát Đài Loan đã tìm thấy 4 thành viên của các nhóm du lịch mất tích và 4 công nhân Việt Nam lao động chui ở quận Ngô Thê của thành phố Đài Trung, theo thông tấn xã Trung ương Đài Loan. Sau khi theo dõi một chiếc xe tải đưa người Việt từ thành phố Tân Trúc xuống Đài Trung, các đặc vụ cảnh sát đã ập vào một tòa nhà ở quận Ngô Thê và phát hiện 4 thành viên nhóm du lịch và 3 công nhân bất hợp pháp khác. Khi nghe thấy âm thanh phát ra từ một chiếc tủ lạnh cũ, họ mở cửa và phát hiện có một công nhân Việt Nam đang ngồi co mình núp bên trong. Cảnh sát cho biết người đàn ông Việt Nam này cao 1m60 và nặng 50kg, đã chạy trốn cảnh sát hơn 1.278 ngày qua. Thông tấn xã Trung ương Đài Loan nói rằng người đàn ông này có nhiệm vụ gọi thuê xe cho 4 khách du lịch kể trên. Trang tin Focus Taiwan trích nguồn từ Cơ quan Di trú Quốc gia của Đài Loan cho biết 5 trong số 148 khách du lịch Việt Nam bỏ tour và biến mất ngay sau khi tới Đài Loan vào tháng 12 đã bị bắt ngày 7 tháng 1. Tính đến chiều ngày 4 tháng 1, tổng cộng 52 trong số 148 du khách người Việt đã được tìm thấy và cảnh sát đang tiếp tục truy lùng 96 người còn lại, theo Cơ quan Di trú. Chính phủ Đài Loan đang treo phần thưởng lên tới 4.000 đài tệ, tức 130 đô la Mỹ, cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ nhóm hơn 100 du khách người Việt Nam mất tích.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tại thủ đô Amman của Jordan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chú trọng tới Iran và nhà nước Hồi giáo trong lúc thực hiện chuyến công du kéo dài một tuần tới Trung Đông. Trước điểm dừng chân đầu tiên vào ngày 8 tháng Giêng ở Jordan, ông Pompeo nói rằng ông muốn gửi một thông điệp rõ ràng, Mỹ vẫn ra sức nỗ lực vì khu vực này, đánh bại nhà nước Hồi giáo và chống lại điều mà ông gọi là các hoạt động gây bất ổn của Iran. Chuyến công du của ông Pompeo cũng bao gồm các điểm dừng chân ở Ai Cập, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Ả Rập Xê Út, Oman và Kuwait. Pháp sẽ mạnh tay trấn áp những người biểu tình trái phép sau khi một cuộc tuần hành chống chính phủ cuối tuần qua biến thành bạo động. Cuộc tuần hành của phong trào áo chi lê vàng chống chính phủ ở Paris bắt đầu một cách ôn hòa, nhưng sau đó tình hình trở nên xấu đi. Thủ tướng Edouard Philippe cho biết việc trấn áp sẽ tập trung vào những kẻ gây rối, những người tham gia các cuộc biểu tình không xin phép.
Nous avions organisé les forces pour qu'elles soient beaucoup plus mobiles de façon à faire en sorte qu'elles ne soient pas dépassées.
Ông Philippe cho biết thứ bảy này sẽ có gần 80.000 cảnh sát, gần 5.000 hiến binh và cảnh sát ở Paris. Gần 5.000 chiến binh và cảnh sát ở Paris để đảm bảo trật tự nếu bạo động bùng phát. Thủ tướng nói chính phủ cần giữ gìn quyền biểu tình ở Pháp và trừng phạt những người phạm pháp.
Vụ tố tụng của Mỹ nhắm vào giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei Technology, người đã bị bắt ở Canada vào tháng trước, tập trung vào những mối quan hệ đáng ngờ của công ty này với hai công ty ít được biết tới, Reuters loan tin. Hai công ty này bao gồm một công ty chuyên bán thiết bị viễn thông hoạt động tại Tehran, và công ty còn lại, một công ty làm chủ cổ phần đăng ký hoạt động tại Mauritius, là chủ sở hữu công ty đó. Nhà chức trách Mỹ cáo buộc bà Mạnh Vãn Chu lừa dối các ngân hàng quốc tế để họ chấp thuận các giao dịch với Iran bằng cách tuyên bố hai công ty này độc lập với Huawei, trong khi thực tế là Huawei kiểm soát các công ty đó. Huawei một mực nói rằng hai công ty này độc lập, được Reuters nêu tên là Skycom Technology Corporation Limited và Canicula Holding Limited. Nhưng Reuters cho biết hồ sơ đệ trình của hai công ty và các tài liệu khác mà Reuters tìm thấy ở Iran và Syria cho thấy Huawei, nhà cung cấp thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới, có mối liên hệ chặt chẽ với hai công ty nói trên hơn là so với những gì từng biết trước đây. Theo Reuters, các tài liệu tiết lộ rằng một giám đốc điều hành cao cấp của Huawei dường như đã được bổ nhiệm làm giám đốc đặc trách Iran của Skycom. Các tài liệu cũng cho thấy ít nhất 3 cá nhân mang tên Trung Quốc có quyền ký tắt đối với cả tài khoản ngân hàng của Huawei và Skycom ở Iran. Reuters nói họ cũng phát hiện một luật sư ở Trung Đông cho biết Huawei đã tiến hành các hoạt động ở Syria thông qua Canicula. Những mối quan hệ mà trước đây chưa được báo chí đưa tin giữa Huawei và hai công ty có thể có tác động tới vụ tố tụng của Mỹ nhằm vào bà Mạnh, con gái của người sáng lập Huawei, Nhậm Chính Phi. Nó làm suy yếu thêm tuyên bố của Huawei rằng Skycom chỉ là một đối tác kinh doanh không mấy thân thiết, theo Reuters. Nhà chức trách Mỹ khẳng định Huawei kiểm soát Skycom sử dụng công ty này để bán thiết bị viễn thông cho Iran và chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng quốc tế. Vì sự lừa dối này, nhà chức trách Mỹ nói các ngân hàng đã vô tình chấp thuận hàng trăm triệu đô la giao dịch có thể vi phạm các chế tài kinh tế mà Washington vào thời điểm đó đang áp đặt lên hoạt động kinh doanh với Iran. Reuters cho biết bà Mạnh không hồi đáp yêu cầu bình luận và Huawei từ chối trả lời những câu hỏi của hãng tin này. Reuters nói họ không thể liên lạc được với các văn phòng của Canicula, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp ở Washington, từ chối bình luận. Bà Mạnh được cho phép tại ngoại hầu tra với số tiền bảo lãnh là 10 triệu đô la Canada, tức là khoảng 7,5 triệu đô la Mỹ, vào ngày 11 tháng 12 và vẫn đang ở Vancouver, trong khi Washington cố gắng dẫn độ bà về Mỹ. Tại Mỹ, bà Mạnh sẽ đối diện với các cáo buộc liên quan đến âm mưu lừa đảo nhiều tổ chức tài chính, với mức án tối đa là 30 năm tù cho mỗi tội danh. Cáo buộc chính xác chưa được công khai. Huawei tháng trước nói rằng họ đã được cung cấp rất ít thông tin về các cáo buộc của Mỹ và không biết về bất kỳ hành vi sai trái nào của bà Mạnh. Công ty mô tả mối quan hệ của họ với Skycom là quan hệ đối tác kinh doanh bình thường. Họ nói họ tuân thủ đầy đủ mọi luật lệ và quy định và yêu cầu Skycom cũng phải làm như vậy. Hôm 7 tháng 1, một nhà di truyền học hàng đầu của Anh đã lên tiếng chỉ trích công trình thí nghiệm chỉnh sửa gen của nhà khoa học Trung Quốc Hạ Kiến Khôi vì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ sơ sinh. Hãng tin Reuters trích lời ông Robin Lowen, người tổ chức sự kiện tháng 11 năm 2018, khi ấy có mời ông Hạ Kiến Khôi trình bày bài thuyết trình gây tranh cãi, nói rằng ông Hạ là một người giàu có với một cái tôi rất lớn. Ông Lowen nói thêm rằng ông Hạ muốn làm một cái gì đó mà ông cho là sẽ thay đổi thế giới. Ông Lowen còn cho biết ông không thể biết được những gì ông Hạ đã thực sự thực hiện trong công cuộc thí nghiệm của mình. Ông Lowen cho biết ban đầu ông muốn mời ông Hạ tham dự hội nghị này vì trước đó đã nghe trong giới khoa học nói rằng ông Hạ là người chế ra một thứ gì đó. Ông Lowen hy vọng rằng việc yêu cầu ông Hạ trao đổi với các chuyên gia sẽ giúp ông Hạ kiểm soát những gì ông phát biểu. Vào tháng 11 năm 2018, ông Hạ Kiến Khôi, phó giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam tại Thẩm Quyến, Trung Quốc, tuyên bố rằng ông đã chỉnh sửa chuỗi ADN của một cặp song sinh thành công để giúp chúng không bị nhiễm virus gây bệnh AIDS. Chính quyền Trung Quốc đang điều tra ông Hạ và ra lệnh tạm ngưng thí nghiệm của ông. Báo Telegraph dẫn lời các đồng nghiệp của ông Hạ, nói từ tháng 12 đến nay, ông Hạ bị giám sát bởi các nhân viên có vũ trang tại một căn hộ thuộc quyền sở hữu nhà nước ở thành phố Thẩm Quyến, và ông có thể đối mặt với án tử hình. Hoa Kỳ đã ban hành lệnh trừng phạt mới đối với chính quyền Venezuela vì cáo buộc tham nhũng, nhắm vào 7 cá nhân và 20 thực thể, trong đó có cả công ty truyền hình tư nhân Global Vision Tele. Reuters dẫn thông báo trên trang mạng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, hôm 8 tháng 1, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các công dân Hoa Kỳ phải ngưng các giao dịch với đài truyền hình Global Vision Tele của Venezuela, có văn phòng tại Coral Gables, bang Florida, và thủ đô Caracas trước thời hạn chót là ngày 8 tháng 1 năm 2020. Cũng hôm 8 tháng 1, Venezuela đã khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, nói rằng lệnh cấm đi lại đối với các cá nhân trong danh sách đen và hạn chế thương mại đã phá vỡ các quy tắc của WTO. Reuters trích hồ sơ lưu tại WTO cho biết. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về sinh hoạt văn học Việt ở ngoại ô Washington.
Mặc dù việc sáng tác văn học tiếng Việt và đem tác phẩm đến với độc giả là một con đường đầy khó khăn ở hải ngoại, nhưng ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ, những buổi sinh hoạt văn học như thế này vẫn được các câu lạc bộ sách của cộng đồng gốc Việt duy trì đều đặn mỗi dịp cuối tuần, để đem tới cho người Việt xa xứ bầu không khí văn chương và khuyến khích các thế hệ trẻ gìn giữ tiếng Việt nơi đất khách quê người. Những buổi sinh hoạt như thế này thường thu hút khá đông người tham dự và thực tế này đã đem tới niềm vui rất lớn cho các tác giả cũng như những người yêu mến văn học Việt Nam. Nhà văn Bình Hoàng nói:
câu lạc bộ sách vở ở đây đã nhiều năm rồi, thì phải nói rằng thì tuy là một cái nhà nó nhỏ nhưng mà cái số khách tham dự cũng rất là đông đảo và đủ mọi giới, thì điều đó nói lên rằng thì là cái tinh thần văn học, cái tinh thần mà ham hỏi về nghệ thuật nó rất là có một cái gì hứng thú, cho nên là thì là người ta vẫn còn rất là say mê với lại cái vấn đề văn học ở hải ngoại.
Còn nhà văn Cung Thị Lan thì cho biết:
Cung Lan nghĩ rằng là cái book club này là một cái cơ hội để tất cả các nhà văn, nhà thơ của hải ngoại gặp gỡ, rồi chia sẻ tâm tình qua những tác phẩm của họ. Thì những cái tác phẩm thì nói lên có thể là có những cái ngụ ý gì trong đó. Và mặc dù ở xa xứ nhưng mà mỗi người đã chia sẻ tâm tình với nhau.
Được thành lập từ năm 2014 sau khi tủ sách Tiếng Quê Hương ra đời nhiều năm và có được lượng tác phẩm xuất bản khá dồi dào, câu lạc bộ sách của nhà Việt Nam tại Virginia là một trong những câu lạc bộ có nhiều hoạt động tích cực trong việc gìn giữ và nuôi dưỡng niềm đam mê văn học Việt trong cộng đồng gốc Việt sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Đều đặn hàng tháng, câu lạc bộ này đều có các buổi sinh hoạt giới thiệu những tác phẩm và tác giả mới đến với độc giả trong vùng. Những buổi sinh hoạt tại đây cũng là nơi để mọi người cùng giải quyết những khó khăn trong việc đưa tác phẩm đến với độc giả. Ông Đào Trường Phúc, câu lạc bộ sách nhà Việt Nam tại Virginia nói:
thật sự là khi mà các anh chị em trao đổi ý kiến với nhau về việc xuất bản và phát hành sách thì nói chung là đều chia sẻ với nhau những khó khăn. Những khó khăn đó không phải chỉ riêng ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn này mà có thể nói chung ở các cộng đồng Việt Nam hải ngoại, thị trường tiêu thụ sách báo càng ngày càng khó khăn. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng tôi mới có nhu cầu là phải gặp nhau để mà chia sẻ những kinh nghiệm, chia sẻ cái nhìn để mà từ đó có thể tìm được những giải pháp cho vấn đề.
Tất nhiên, việc duy trì những buổi sinh hoạt văn học như thế này là không hề đơn giản. Câu lạc bộ sách nhà Việt Nam từng phải tạm ngừng hoạt động gần suốt năm 2018 vừa qua do những khó khăn về nhân sự và tài chính khác nhau. Tuy vậy, với việc tủ sách Tiếng Quê Hương vẫn đều đặn ra sách và với tình yêu văn học Việt vẫn còn rất nhiều trong đời sống cộng đồng gốc Việt ở ngoại ô Washington, câu lạc bộ đã hoạt động trở lại và tiếp tục có những sinh hoạt bổ ích, đem những tác phẩm có giá trị của các tác giả cả trong và ngoài nước đến với độc giả yêu văn học.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi Đáp Di Trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp trực tiếp Di Trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với luật sư Khanh Phạm, luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả Đài Voa.
Chủ đề ngày hôm nay xin giới thiệu về visa EB4 và EB2. Bây giờ xin bắt đầu với EB4. Trước tiên xin luật sư giới thiệu diện EB4 là dành cho những ai, những điều kiện như thế nào?
Kính thưa quý vị, thì giống như quý vị nhớ là mấy cái chương trình trước mà mình làm, mình nói về cái vấn đề bảo lãnh gia đình thì có dạng F1, F2, F1, F2, F3, F4 á. Thì cái đó là bảo lãnh theo thân nhân gia đình. Thì mình quay ngược qua, mình qua cái vấn đề di động qua lao động á, qua Mỹ, qua cái diện lao động thì nó cũng có mấy cái dạng EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Thì EB5 là quý vị biết là cái nó là cái chương trình đầu tư. EB3 là cái chương trình lao động phổ thông. Rồi EB4 á, là họ có một cái chương trình coi như cho những cái visa khác, giống như những cái người làm trong chùa hoặc là nhà thờ để họ xin cái R visa. Thì quý vị đừng có nhầm lẫn với cái R visa để qua đây và cái EB4, tại vì hai cái này nó khác biệt. Cái R visa là một cái thị thực mà bên lãnh sự quán Mỹ cấp cho cái người tu hành bên Việt nước ngoài để mà vào nước Mỹ để mà tu. Và một khi họ ở trong đây qua một năm rồi đó, họ có thể xin cái thẻ xanh. Và lúc họ xin cái thẻ xanh thì cái dạng họ xin qua là EB4, có nghĩa là nó gọi là cái other EB4 nói chung là nó gọi là certain special immigrant, có nghĩa là những cái người mà di dân hơi khác một chút, không có phải theo cái loại phổ thông. Thì nói chung cái EB4 này còn nếu mà mình coi như là một là mình đi tu, mình có thể xin cái thẻ xanh qua cái dạng EB4. Hoặc hai, nếu mà mình làm những cái người con hoặc những cái đứa trẻ mà vào nước Mỹ mà lúc mà vào bị bắt ở biên giới và nói chung là bị không có bố mẹ đi theo, thì lúc đó họ có thể xin cái visa gọi là Special Immigrant Juvenile Visa. Thì mấy cái visa đó sau này có thể xin thẻ xanh qua EB4. Và những cái dạng khác nữa, nhưng mà nói chung về EB4 thì quý vị bên Việt Nam mình chỉ đụng tới là đi cái visa qua đây để mà tu hành thôi, và sau đó xin thẻ xanh qua EB4, bởi vì những cái loại visa khác với EB4 không có áp dụng cho việc người Việt Nam của mình ngoài cái xin đi tu hành đó.
Dạ, tức là chủ yếu là đi phục vụ tôn giáo. Thì giống như cái visa R1 mà mình đã bàn từ trước, vậy thì chỉ xin tóm lược thôi thưa luật sư, những gì cần lưu ý với cái dạng EB4 này?
Về vấn đề EB4, nếu mà mình nói về cái R1 đó, thì trước hết quý vị nào mà muốn đi tu hành bên Mỹ thì xin cái R1. Nhưng mà giống như Khanh nói thì bây giờ cái R1 họ cho họ và cấp cho những cái người đi tu hành. Nhưng mà ngoài ra những cái người đi mà có gọi là religious worker thì họ không có cấp nữa. Nên ví dụ, Khanh chỉ nói ví dụ là có một người chủ trì họ muốn xin cái visa R1 qua đây để họ làm chủ trì một cái chùa bên này. Và có cái chùa bên này chấp thuận họ qua, và xong họ qua đây với cái visa R1 rồi, họ ở đây cỡ một năm. Một năm sau đó họ lại xin cái thẻ xanh qua dạng EB4. Thì ngay lúc đó mình chỉ phải chứng minh là mình vẫn đã chủ trì cho cái chùa này, và cái chùa này vẫn có cái đủ khả năng để mình coi như trả cái số tiền mức lương để mà cho mình chủ trì, hoặc là đủ cho mình cái về cái cách ăn, cái lối sống á. Thì tới lúc đó coi như cái người chủ trì này sẽ được cái thẻ xanh qua EB4. Thì nói chung nó là một con đường nó cũng dễ chứ không phải khó, bởi vì một khi mình đã qua với cái dạng R1 rồi thì cái con đường tới thẻ xanh nó cũng dễ chứ nó không có khó. Chỉ là cái chùa hoặc là nhà thờ đó họ phải làm giấy tờ cho mình. Nó không phải là làm giấy tờ, nhưng mà họ phải đứng ra để họ chứng minh là họ có cái nguồn khả năng để mà họ trả tiền cho mình, hoặc là về cái vấn đề họ lo cho mình cái vấn đề ăn ở.
Bây giờ bước sang EB2, thưa luật sư Khanh, dạng EB2 là dành cho những ai nó cũng là đi định cư Mỹ theo dạng lao động, theo dạng đi làm việc, thì những cái công việc làm nào, những cái trường hợp nào thích ứng với dạng visa này thưa luật sư Khanh?
Cái hai chương trình vừa rồi thì Khanh và chị Trà My có nói về vấn đề dạng EB3, coi như là lao động phổ thông. Lúc mà lao động phổ thông thì mình cần ít nhất là cái bằng cử nhân hoặc là mình làm coi như có kinh nghiệm thôi. Thì bây giờ mình tăng lên một cấp đi, bây giờ mình làm cái EB2, thì cái EB2 không phải là lao động phổ thông mà cho những người có bằng cấp coi như cao cấp. Thì cái EB2 nó chia ra ba phần. Một là họ nói là ít nhất là mình phải có cái bằng cử nhân, và sau đó mình phải có ít nhất là 5 năm kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm coi như là mình phải từ từ dâng lên, chứ không phải kinh nghiệm mình đứng một chỗ rồi mình ví dụ mình nói chung là mình làm kế toán thì chẳng hạn, mình làm kế toán mà mình không có lên trước cái gì đó, mình cứ đứng đó 5 năm thì cái kinh nghiệm nó nói chung nó không có đụng chạm tới mình. Mà cái 5 năm kinh nghiệm này mình phải từ từ mình đi lên dần, giống như mình bắt đầu mình làm người kế toán, sau đó mình làm trưởng phòng kế toán, hoặc sau đó mình cứ đi lên nữa. Thì tới lúc đó mình có thể xin, thay vì mình sẽ xin dưới EB3 là lao động phổ thông với cái bằng cử nhân á, thì mình có thể xin EB2, có nghĩa là cái advanced degree, là mình có bằng cử nhân nhưng bao gồm với cái bằng cử nhân đó mình lại có 5 năm mà kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm này nó phải là progressive, có nghĩa nó phải từ từ nó đi lên chứ nó không có thể đứng ở một chỗ. Thì cái đó coi như là cái đó là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai á, cái EB3 nó có cái con đường thứ hai là quý vị phải chứng minh rằng là quý vị một người có tài năng hoặc là coi như xuất sắc về cái ngành science, ngành art hoặc là ngành business. Thì xuất sắc có nghĩa là quý vị phải nổi trội hơn những cái người mà trong cái công việc đó hoặc là những cái ngành đó. Và quý vị phải chứng minh là tại sao quý vị nổi trội hơn. Thì quý vị có thể xin thẻ xanh qua EB2 với cái exceptional ability. Còn cái cuối cùng á, cái này Khanh chỉ tóm tắt rồi, mình từ từ mình sẽ break down từng cái một. Cái cuối cùng mà quý vị có thể xin với là EB2 là nó gọi là cái National Interest Waiver. National Interest Waiver, cái này nó hay một cái á, là quý vị có nhớ mỗi lần Khanh nói là mình lúc mà mình làm EB3 là mình phải xin cái Labor Certification không? Thì EB2 quý vị cũng phải cần xin cái Labor Certification cho hai cái dạng đầu tiên, coi như là cái dạng mà có bằng cấp và có 5 năm kinh nghiệm, hoặc là cái dạng exceptional ability, coi như mình nổi trội hơn những cái người peer của mình. Cái đó, hai cái đó đều cần phải có labor certification. Nhưng mà nếu mình xin theo cái national interest waiver thì mình không có cần xin cái labor certification. Nhưng mà thay vì đó mình phải chứng minh là, nói chung là mình đang có cống hiến gì đó với nước Mỹ, coi như là cái công việc mình đang làm nó sẽ advance đi cái giống như cái economic coaching nước Mỹ, hoặc là mấy cái nói chung cái lợi ích của nước Mỹ á. Và cái thứ hai là mà mình đang ở trong cái vị trí coi như là mình có thể thúc đẩy cái sự tiến triển đó. Và cái thứ ba mình phải chứng minh là nếu mà mình ở lại đây thì nói chung là mình sẽ có tác dụng và mình sẽ có giúp đỡ với nước Mỹ nhiều hơn. Thì nếu mà mình xin được cái National Interest Waiver đó, quý vị có thể tự xin cái National Interest Waiver, không cần một công ty nào đứng ra để mà đại thoại cho quý vị, và mình cũng không cần cái Labor Certification. Một khi quý vị xin cái đó được, quý vị sẽ có thể xanh thẳng luôn. Thì đó là cái ba cái dạng dưới EB2 mà quý vị có thể xin. Bây giờ mình nói cái National Interest Waiver đi. Mình nói ví dụ một cái ông bác sĩ, ông đang vào đây, ông đang làm cái, ông có một cái postdoctorate research, coi như là cái nghiên cứu á, có một cái chương trình cho ông nghiên cứu về cái vấn đề ung thư, tế bào ung thư hay gì đi. Thì ông đang nghiên cứu cái đó và ông đang có một cái sự phát minh về cái vấn đề gì đó, về cái tế bào ung thư đó. Thì mình có thể lấy cái đó và mình có thể quay qua, mình xin cái National Interest Waiver. Thông thường cái này thì rất là dễ rồi, tại vì nếu mà mình nghiên cứu tế bào ung thư và mình có một cái phát minh gì đó, và mình tìm ra một cái gì đó, thì nói chung là cái này nó giúp chung cho xã hội và mọi người thế giới, chứ không phải nước Mỹ nữa. Nhưng mà mình có thể lấy cái này mình quay ngược lại, mình xin với sở di trú để mà cho ông này có thể xanh luôn, bởi vì ông cái công việc ông đang làm là có, sẽ nói chung là có lợi ích cho nước Mỹ.
Tức là cái dạng visa này là dành cho những người có bằng cấp cao, trình độ học vấn cao, có những công trình nghiên cứu về khoa bảng rất là cao cấp, hoặc là có những cái khả năng hoặc năng khiếu rất là đặc biệt phục vụ cho lợi ích nước Mỹ.
Dạ, thưa chị, đúng.
Để chứng minh mình có khả năng đặc biệt đó thì nước Mỹ yêu cầu những thủ tục giấy tờ như thế nào?
Dạ, thưa chị, thì thông thường nếu mà mình làm cái EB2 theo hai cái dạng đầu tiên thì mình phải có làm cái Labor Certification, có nghĩa là cái người mà có bằng cấp và kinh nghiệm, hoặc là cái người nào mà có exceptional ability, thì hai cái đó đều đòi hỏi là phải có một công ty đứng ra để mà làm cái labor certification, có nghĩa là cái chứng chỉ của sở lao động đó. Nhưng mà cái này nó hơi khó, bởi vì lúc mà mình làm cái chứng chỉ của sở lao động, mình không có thể nào mà coi như làm cái đưa ra một cái công việc mà nó quá coi như là đi có xu hướng về cái người mà mình muốn thuê. Mình nói chung cái công việc nó phải general, nó phải nói chung là có để có nhiều người ta có cơ hội để mà người ta xin cái công việc này. Bởi vì quý vị phải nhớ, Bộ Lao động họ chỉ cấp cái Labor Certification nếu mà nói chung là mình ra cái công việc này ra rồi, và mình tìm hết những cái người trong có những người trong cái khu vực này họ có xin cái công việc của mình. Mình phải coi như tìm cái cách để mà loại họ ra, đào thải họ, bởi vì một là họ không có coi như là đúng với cái khả năng mà mình muốn, hoặc hai là họ không có đủ khả năng để mà làm cái việc này á, hoặc là họ không có làm đúng theo cái chỉ trách của mình lúc mà mình nói họ phải xin cái công việc với mình như thế nào, mình phải loại họ ra, thì tới lúc đó mình mới có thể thuê cái người mà có cái bằng cao cấp này được. Dạ. Nên thông thường nếu cái này nói chung là nó hơi khó hơn một chút thay vì EB3, bởi vì mình phải chứng minh tại sao mình cần cái người này với cái bằng cao cấp này, với cái nghề này, chứ không phải là mình nói ồ bây giờ tôi muốn thuê ông làm cho là manager của cái ngành kế toán hay gì, cái ngành kinh manager đi. Nhưng mình phải chứng minh tại sao mình cần những người với cái kinh nghiệm này, thì mình mới có thể đưa họ qua cái EB2. Còn nếu không, mình không chứng minh được, thì nói chung Bộ Lao động thông thường họ sẽ không có cho cái Labor Certification.
Nhưng mà cái người ở bên Việt Nam đó, họ cần chuẩn bị những gì để chứng minh là họ là một ứng viên đầy đủ những cái điều kiện đó, một ứng viên hoàn toàn thích ứng?
Dạ, thưa chị hỏi câu này rất là hay, bởi vì chị theo Khanh nói nãy giờ thì cái EB2 họ đòi hỏi là phải có một cái bằng, ít nhất là bằng cử nhân và 5 năm kinh nghiệm. Thì cái bằng cử nhân á, thì họ, nói chung là cái bằng cử nhân họ đòi là phải là tương đương với cái bằng cử nhân của bên nước Mỹ. Ví dụ bên Việt Nam, mình ra cái bằng cử nhân bên Việt Nam với cái trường đại học bên Việt Nam, thì nói chung nước Mỹ họ không có chấp nhận cái trường đại học đó, và họ cũng không có chấp nhận cái bằng cử nhân đó là tương đương với cái bằng cử nhân của bên nước Mỹ. Nên quý vị nào mà đang ở bên Việt Nam mà có bằng cử nhân bên Việt Nam mà quý vị muốn làm qua EB2 á, thì quý vị nên liên lạc với mọi người luật sư, tại vì họ phải coi lại họ phải lấy cái bằng cử nhân đó, họ phải lấy những cái học bạ của quý vị học lớp nào, và những cái giấy mà resume của quý vị, cái curriculum vitae của quý vị và cái kinh nghiệm của quý vị, họ gửi vào cho một cái công ty bên này để mà coi họ, họ có thể làm cái tương đương, họ có thể coi như là gọi cái equivalency, họ có thể coi so đo cái bằng cử nhân của quý vị và những cái công ăn việc làm và kinh nghiệm của quý vị có thể so với một cái bằng cử nhân của bên nước Mỹ và 5 năm kinh nghiệm hay không. Nếu mà họ có thể so sánh ra hai cái nó tương đương với nhau thì quý vị có thể tiến tới với cái, nói chung là cái second preference là EB2. Nhưng mà quý vị cũng cần phải có một công ty đứng bên này để mà đại thọ. Còn phần lớn của những người có xin EB2 thì Khanh biết là có ở đây dưới dạng international student, dưới dạng F1. Họ đi học bằng cử nhân xong, họ có thể đi học lên và lấy cái bằng master, thì lúc đó thì họ có thể xin qua dạng EB2. Nhưng mà thông thường những người này họ không có muốn qua cái EB2 bởi vì nó cái sự đó nó khó hơn một chút, nên thông thường họ muốn xin cái EB2 thôi để có để mình loại ra. Nói chung là mình không có những cái special gì hết về cái những cái người này, mà để mà cái giống như là cái từ Mỹ nó gọi là mình không có thể nào mà specifically draft a gọi là cái job description để mà fit với cái người đang apply này.
Mà mình phải nãy mình cho mình có nói là không có đo ni đóng giày với một cái người nào hết.
Nói chung là cái người nào mà họ có bằng cấp cao và họ có kinh nghiệm nhiều thì nó có thể nó sẽ đỡ hơn. Còn nếu mà mình mới ra trường, mình chỉ có bằng master mà mình muốn xin EB2 thì cái đó nó hơi khó.
Thì tóm lại như nãy giờ mình trình bày đó thì mình cũng có thể hiểu rằng là với cái dạng này đó là cần cái khả năng, một cái năng lực, một cái gọi là học vấn cao, trình độ rất cao. Thì cái đó là có thể là quý vị ở nước ngoài quý vị có rồi, nhưng mà nếu mà qua đây thì họ cũng phải xét coi cái trình độ đó so với cái thang bậc ở bên đây nó có xứng đáng cái tiêu chuẩn của họ hay không, nó có xứng tầm hay không. Còn nếu không á, thì những cái dạng mà những người đang đi học ở đây, qua đây học thạc sĩ, học tiến sĩ là đã có bằng cấp ở Mỹ thì cái đó là một cái thước đo chuẩn mực rồi, nhưng mà cũng phải đặc biệt, rất là đặc biệt, tức là phải xuất sắc, phải ưu tú. Tại vì những người mà tốt nghiệp ra thạc sĩ, tiến sĩ cùng ngành nó cũng rất là nhiều. Mình phải có những công trình khoa học nào nghiên cứu gọi là rất là đột phá hay là rất là hữu ích cho cái lợi ích của nước Mỹ nữa
đó. Thì tới lúc đó mình có thể xin cái National Interest Waiver. Còn nếu mà mình có một công ty thuê cho mình làm cái công việc trong công ty thì tới lúc đó mình phải làm cái chứng chỉ lao động, cái Labor Certification với bên sở lao động, xong sau đó mình mới có thể xin thẻ xanh qua EB2.
Dạ vâng, tức là cái diện này nó rất kén chọn nha, dành cho những tinh hoa, những người tài năng để được vào nước Mỹ định cư vì nhờ vào cái sự tài năng của họ. Vâng, bây giờ xin tạm dừng EB2 đôi lúc để mình có thể trả lời những câu hỏi của quý vị đang theo dõi ở đây. Cùng Dũng hỏi thăm luật sư là bố mẹ cháu đã mất hết, bà ruột chị gái của mẹ nhận cháu làm con nuôi ở Việt Nam và mẹ nuôi cháu mới sang Mỹ đã có thẻ xanh. Mẹ nuôi nhận cháu làm con nuôi khi cháu 17 tuổi, đã có giấy tờ nhận con nuôi hợp pháp nhưng giấy khai sinh của cháu thì vẫn tên bố mẹ ruột. Vậy xin hỏi là mẹ ruột cháu cần những giấy tờ gì? Mẹ nuôi của cháu cần những giấy tờ gì khi làm thủ tục bảo lãnh? Và giấy khai sinh của cháu có cần đổi tên sang mẹ nuôi hay không?
Dạ, thông thường cái con nuôi đó là phải nhận trước khi 16 tuổi. Rồi xong sau đó mình có thể xin với sở di trú. Nhưng bây giờ cái vấn đề là anh có nói là bố, cái người mẹ nuôi có nhận anh lúc 17 tuổi, nên bây giờ cái hồ sơ anh có thể có vấn đề. Mà nhận con nuôi xong á, anh không có cần phải sửa cái giấy khai sinh lại, tại vì mình có cái giấy quan tòa chấp nhận là nói chung là cho người mẹ nuôi làm đứng vào để coi như là làm người mẹ của anh rồi, nên không có cần phải sửa lại cái giấy khai sinh, cái đó không cần thiết. Nhưng bây giờ cái vấn đề mà anh đang có là coi như là họ nhà cái người mẹ nuôi của anh nhận được nhận anh làm con nuôi tới lúc mà anh 17 tuổi á, thì cái này anh có thể có vấn đề với sở di trú.
Câu hỏi tiếp theo của bạn là khi mà phỏng vấn đó thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì với lãnh sự quán ở Việt Nam?
Nếu anh qua phỏng vấn thì anh chứng minh rằng là trong vòng 2 năm trước khi nhận con nuôi hoặc sau đó là cái người mẹ nuôi có sống chung với anh, và nói chung là phần lớn là nó chỉ vậy thôi. Mình phải chứng minh cái vấn đề hai người có sống chung với nhau trong thời gian đó. Và sau đó là thì cái phần còn lại coi như là người mẹ của anh có thể bảo lãnh của anh giác. Người mẹ của anh có người mẹ nuôi của anh có thẻ xanh thì chỉ có thể bảo lãnh cho anh rồi. Và cái nữa là cái vấn đề về bảo trợ tài chính. Cái tài chính của her phải có đầy đủ để mà lo cho anh. Còn nếu mà tài chính không đầy đủ thì có một cái người đứng vào để mà làm cái người bảo trợ tài chính chung, joint sponsor.
Ngọc Lâm hỏi là đi xin visa có nhất thiết phải trả lời bằng tiếng Anh hay không?
Dạ thưa chị, không. Tại vì phần lớn những cái người mà họ làm bên những người lãnh sự, họ làm bên lãnh sự quán, họ có biết tiếng Việt hoặc không, họ có người thông dịch ngồi kế cạnh của họ để họ thông dịch. Không cần biết tiếng Anh thì mấy đâu. Nếu biết được thì tốt thôi, nhưng mà nếu không biết cũng không cần thiết.
Thu Thi hỏi thăm luật sư, em đang ở Mỹ, đang bảo lãnh cho bà mẹ ở Việt Nam mà em không đủ tài chính, có người chị ở Canada, cái chị đó có thể đứng ra hỗ trợ tài chính cho em được không?
Dạ thưa chị không, bởi vì cái người bảo trợ tài chính chung á, phải là một người là có quốc tịch Mỹ hoặc có thẻ xanh Mỹ, hoặc là ba ở bên Mỹ đang làm những cái dạng mà visa có thể làm, không có thể là dùng một người nước ngoài để mà làm cái bảo trợ tài chính chung được. Thì nếu mà chị không có đủ tài chính thì chị có thể coi như là thế chấp, có nghĩa là thế chấp cái tiền, cái equity trong nhà của chị, hoặc là thế chấp cái tiền trong ngân hàng của chị. Còn nếu mà chị thế chấp và vẫn không đủ thì nói chung chị phải tìm một người nào bên Mỹ này để mà làm, chứ không có thể nào làm cái người nước ngoài được chị.
Thưa Hiền Bùi hỏi thăm luật sư, đó là bảo lãnh F2A, chồng bảo lãnh vợ con là công dân Canada, có nhanh hơn là công dân Việt Nam hay không?
Dạ không chị, vấn đề về F2A là cái thời gian đợi về của những người có công, ví dụ người chồng là người có thường trú nhân của bên Mỹ và người vợ là người công dân Việt Nam hoặc công dân Canada, thì cái ngày đợi cũng giống nhau. Họ chỉ chia ra nước Tàu nè, nước Ấn Độ nè, nước Mỹ nè và nước Phi Luật Tân, là những cái nước đó thì cái thời gian của họ sẽ đợi là khác. Nhưng mà nếu mình nói chung là ngoài cái những nước khác, giống như là mình người nước Đức, nước Ý, hoặc là nước Singapore, hoặc Việt Nam hay Canada, cái thời gian đợi nó vẫn y hệt như nhau, cho nó không có khác biệt gì hết về cái vấn đề là mình là quốc tịch nước này hay nước kia. Chỉ là nếu mà quý vị là có quốc tịch một trong năm, một trong bốn nước kia, nước Trung Quốc nè, Ấn Độ, Mỹ và Phi Luật Tân, thì tới lúc đó cái ngày đổi quý vị sẽ khác. Còn ngoài ra quý vị không có chênh lệch như nào gì mấy đâu.
Văn Đình Quốc Vương, luật sư cho em hỏi, F2B làm hồ sơ được 4 năm rồi, có phải 2 năm nữa được phỏng vấn hay không?
Dạ, bây giờ F2B họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 5 2011. Nếu mà anh làm 4 năm rồi thì nói chung là 2014 thì nói chung anh đợi 3 năm. Nên cái này anh phải coi lại cái ngày mà anh nộp cái đơn I-130 á, coi cái ngày priority date là ngày nào, anh so với cái ngày đó với ngày 15 tháng 5 2011 thì anh sẽ biết anh phải đợi còn bao lâu nữa.
Liên quan tới EB3 thì cậu Úc hỏi thăm là diện EB3 ở Mỹ có thật hay không, nếu làm thì làm hồ sơ ở Mỹ hay ở Việt Nam?
Dạ thưa anh, EB3 là có thật, và EB3 có thể làm vừa ở Mỹ hoặc ở Việt Nam tùy, nhưng mà cái quá trình mình làm nó sẽ khác vượt hơn một chút thôi. Mình vẫn làm cái chứng chỉ lao động với sở lao động. Một khi mình có cái đó rồi xong, mình khai cái đơn I-140 và tới lúc đó mình mới coi lại là cái người được bảo lãnh họ đang ở đâu. Nếu họ đang ở bên Mỹ thì mình xin cái thẻ xanh qua cái dạng nó gọi là adjustment status. Còn nếu mà họ, cái người đang được bảo lãnh ở bên nước ngoài á, thì họ lại xin qua consular process, có nghĩa là phải vào lãnh sự quán để mà phỏng vấn để mình qua đây.
Võ Tuấn Vũ hỏi thăm về EB2, cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì bạn hỏi là có phải cốt yếu là mình phải thuyết phục được hội đồng thẩm định cái công trình khoa học của mình thì mình mới thành công hay không?
Không phải là mình thuyết phục cái khoa trình công học của mình phải thuyết phục là nói chung nó có lợi ích với nước Mỹ nữa, hoặc là nó sẽ giúp đỡ nước Mỹ tiến triển, thì tới lúc đó anh có thể xin cái National Interest Waiver. Còn nếu mà anh chỉ muốn có một công ty đứng ra đại thọ cho anh để mà xin cái thẻ xanh qua lao động đó, thì cái đó anh vẫn phải làm cái chứng chỉ lao động, và cái đó anh không cần phải thuyết phục với họ. Anh chỉ chứng minh rằng là công ty này đang cần người, họ không có thể làm cái công việc này, mà họ không có thể tìm người nào làm công việc này, nhưng mà thay đó anh lại là cái người họ chọn được, nên là họ bây giờ họ muốn thuê anh vào. Thì một khi cái chứng chỉ lao động đó được chấp thuận thì tới lúc đó anh có thể xin cái đơn 140, và anh không phải thuyết minh ai hết về cái chứng minh gì hết về cái vấn đề cái bằng cấp của anh, hoặc anh học hỏi như thế nào. Nhưng mà nếu mà anh muốn quay làm cái EB2 qua National Interest Waiver thì đúng, lúc đó anh phải nói chung là anh phải làm chứng minh rằng là cái công việc anh đang làm hoặc học hỏi hoặc là cái gì đó nó sẽ giúp lợi ích cho nước Mỹ. Yeah.
Câu hỏi tiếp theo xin luật sư trả lời cho bạn Hoàng Vinh Nguyễn. Mẹ qua Mỹ được 2 năm, mẹ bảo lãnh em qua Mỹ trong bao nhiêu năm?
Dạ yeah, thưa anh, mẹ anh mới qua Mỹ 2 năm thì có nghĩa mẹ anh là người thường trú nhân trước, và nếu mà người thường trú nhân bảo lãnh con cái thì có hai loại: một là con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, và hai là con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Nếu mà người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì cái thời gian đợi là cỡ 2 năm. Còn nếu mà cái người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi thì cái thời gian đợi là cỡ 7 năm. Còn nếu mà cái con cái của người thường trú nhân này đã lập gia đình rồi thì không được bảo, cái người đó họ không được bảo lãnh được.
Tuyết Mai xin hỏi luật sư là làm hôn thú sau khi có con, bây giờ bảo lãnh con đó thì cái hôn thú đó có hợp lệ không?
Dạ thưa chị, cái hôn thú đó hợp lệ, nhưng mà cái vấn đề là lúc mà thông thường theo luật á, thì họ nói là nếu mà mình có con trước hôn thú á, thì coi như người bố là mình không biết bố là ai. Sau đó cái hôn thú nó không có hợp pháp hóa cái vấn đề con cái. Thì nếu mà mình muốn hợp pháp hóa cái vấn đề con cái, một là mình phải lại cái tòa của cái nước mà đứa con được sinh ra đó. Mình phải nói, mình ra tòa mình nói là ô, tôi là người bố của con và tôi nhận, tôi có giấy tờ tôi nhận, hoặc hai mình làm cái DNA test, mình chứng minh là đây là đứa con của mình. Bởi vì như vậy, ví dụ thôi nhé, anh chỉ ví dụ quý vị có con ngoại hôn, nhưng mà đứa con đó không phải là của cứ người chồng chẳng hạn, người chồng không biết mà làm giấy tờ bảo lãnh, mà nên vì vậy sở di trú họ cũng muốn phải là chứng minh rằng là một là quý vị chấp nhận đây là con của quý vị qua bên tòa án nhân sự, hoặc hai là quý vị phải làm cái DNA test để chứng minh đây là máu mủ của quý vị, tới lúc đó họ mới ok. Còn ngoài ra là nếu mà mình có con ngoại hôn mà sau đó mình có hôn thú thì thông thường sở di trú họ nói không được, người bố không có thể bảo lãnh, hoặc là cái người mẹ người bố không có thể bảo lãnh được.
Lê Viết Định, diện vợ chồng khoảng bao nhiêu tháng là nộp tiền visa thưa luật sư?
Dạ thưa chị, tùy theo vấn đề diện vợ chồng người mới bảo lãnh có quốc tịch hay không. Nếu người bảo lãnh có quốc tịch, sau khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì cỡ 3 tháng, 4 tháng sau đó mình mới có cái fee bill của bên trung tâm thị thực để mình trả cái tiền phí. Còn nếu mà người vợ chồng mà bảo lãnh qua cái diện thường tư nhân á, trước hết mình phải đợi 2 năm sau khi cái đơn I-130 nó chấp thuận, sau đó thì cỡ 2-3 tháng sau đó mình mới có cái fee bill của bên trung tâm thị thực để mình trả cho cái tiền TS-260.
Úc đang học lớp 9, có đi du học được không? Thủ tục bước đầu như thế nào? Xin tư vấn. Thì thưa bạn, chương trình mà nói về du học đó thì chúng tôi có riêng một cái chương trình mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam cùng giờ với chương trình này. Nhưng mà đó chuyên về du học Hoa Kỳ, giải đáp tất cả những thắc mắc và trình bày những cái thông tin cần biết về du học Hoa Kỳ. Mong bạn đón nghe. Cảm ơn bạn. Bây giờ trở lại với di trú với luật sư Khanh nhé. Quang Dương Hiền, tôi được bảo lãnh diện F4 năm 2008 nhưng bị thất lạc giấy tờ, number case mất luôn. Bây giờ phải làm sao?
Dạ, thông thường cái này thì cũng dễ thôi. Nếu mà mình muốn mình xin cái hồ sơ với lại với sở di trú, cái đơn mà mình phải làm là nó gọi là cái G639, nó gọi là cái Freedom of Information Act Request. Mình để cái tên của người được bảo lãnh và để những cái thông tin vào đó, mình gửi vào cho sở di trú. Họ sẽ cho mình cái bản hồ sơ. Còn nếu không á, cái người đứng đơn bên này, họ có thể lấy cái hẹn với sở di trú, họ lại đó ngưng cái hẹn qua infopass là infopass.gov, họ lấy cái hẹn với cái sở di trú nơi cái mà phục vụ, nơi cái họ cái chỗ mà họ đang ở đó, họ lại cái văn phòng đó, họ hỏi là có thể xin cho cái bản copy của những cái giấy hóa đơn mà tôi đã nộp cho người anh hoặc người em này hay không.
Câu hỏi nữa của Loan Phạm nhé, là đang bảo lãnh vợ chồng người em có hai đứa con, trong lúc chờ được đi thì một trong hai đứa muốn đi xin du học có được hay không, có ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa chị, được, thông thường được, nhưng mà mình phải báo là mình có cái hồ sơ bảo lãnh, và tới lúc đó lãnh sự quán họ có thể không có cho đi du học, nhưng mà thông thường không có vấn đề gì đâu, mình cứ xin đi, nó không có vấn đề gì đâu.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, mình còn rất nhiều câu hỏi nhưng thời gian hết rồi. Mỗi tuần đều có chương trình với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Mỗi tuần một chủ đề, nhưng chúng tôi nhận và trả lời câu hỏi của những chủ đề khác không liên quan tới chủ đề đó nhưng liên quan tới di trú Hoa Kỳ cũng được giải đáp. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều ạ.
Khanh cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả đã qua.
Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 9 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.